Bây giờ đến nhị thừa. Pháp người ta chỉ làm lành cho chúng sanh, rồi sau các ngài lại bảo Bồ Tát phá hoại Phật pháp, cho cái chuyện Bồ Tát này là hoang đường. Cái chuyện không, đây pháp sư ngài nói đây không phải là ngài nói sai mà là sự thật. Chính thầy đã tới một cái chùa của các vị tu ở về tiểu thừa, hiện tại bây giờ vẫn có ở ngay Sài Gòn. Cái chùa, những các chùa khác thì thầy không biết, nhưng mà cái chùa mà thầy tới đó, thì hôm không biết cái lý do gì, có một vị có cái công việc gì đó thầy tới cái chùa đó đã lâu rồi, cái hồi đó có cách đây cả đến 10 năm, nhưng mà bây giờ vẫn như vậy chứ không phải đã hết cái việc này. Thầy tới cái ngôi chùa đó, cái ông, cái vị trụ trì cái ngôi chùa đó chỉ cho thầy ở một ở ngay một cái cả một gian để ở cái gian phòng đó lăn lộn những đức Địa Tạng, đức Di Đà, đức Quán Âm, những cái tượng đấy. Cái ông chỉ bị chủ trì vào đây này, tôi đã giáo hóa được một số những cái người theo đại thừa đấy, bây giờ họ vứt Bồ Tát của họ đấy, tôi để vào đấy để coi như làm cái kỷ niệm là ông ấy đã giáo hóa được một số những các người theo đại thừa thờ Đức Địa Tạng, thờ Đức Quan Âm. Bây giờ về coi như theo ông ấy bỏ hết đi, bây giờ chỉ thờ một Đức Thích Ca thôi. Coi như là kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, những cái kinh của đại thừa mình họ cho là hoang đường, vô lý, không đúng sự thật. Mà thầy cũng đã được trông thấy một quyển sách dày thế này, nó tốn tiền lắm, cũng của những các cái chùa về bên tiểu thừa đó, về bên tiểu thừa người ta in ra để người ta phát không, ấn tống phát không cho mọi người. Ta bài xích kinh Địa Tạng, kinh Di Đà là đại thừa là mê tín, hoang đường, là mê hoặc dân, cho nên người ta kể tội, người ta lên án. Thế cho nên đạo Phật của chúng ta có cái chỗ buồn như có cái chỗ đó, tiểu thừa thì kịch liệt bán đại thừa, còn đại thừa mình cũng không, cũng có những vị rộng rãi, nhưng mà cũng có những vị không có, không tin tiểu thừa, thì lại bảo tiểu thừa là ngoại đạo. Thế cho nên chúng ta học Phật phải cẩn thận. Thầy cũng nhớ hồi xưa thầy học ở chùa Dực Sư, ở bên tiểu thừa người ta in cái cuốn niệm thân. Cái cuốn niệm thân tức là lấy ở trong tứ niệm xứ. Thì cái vị hòa thượng đó ngài giảng về cái pháp niệm thân. Thế thì là sư cô chi chúng của thầy ở chùa Dực Sư, tức ngài bảo ngoại đạo đem vứt xuống bếp đốt đi. Thế thầy mới rút cho một quyển thầy giấu, thầy học, thầy tu. Bây giờ thầy có pháp quán bất tịnh giảng có chúng, cái pháp niệm thân tức là một pháp ở trong tứ niệm xứ. Thế đây đấy, cho nên chúng ta có cái chỗ là đại thừa thì chê tiểu thừa là ngoại đạo, còn bên tiểu thừa kịch liệt bán bên đại thừa. Thế thì như thế thành ra chẳng những là riêng nước Việt Nam mình nó chia tông chia phái như thế, mà cho đến cả xứ Á Châu đấy, những xứ như là Miến Điện, Thái Lan, Cao Nguyên bây giờ gọi là Campuchia đấy, những cái nước ấy người ta chuyên về tiểu thừa, người ta cả nước người ta theo tiểu thừa, cho nên người ta coi đại thừa người ta cũng bán, ta cũng chi. Cho đến cái hồi xưa, cái chuyện này là chuyện ngày xưa chứ bây giờ thì không có nữa. Cái hồi thời của thầy còn bé, còn các con còn đi học nữa, thì ở thế giới người ta mời cả, có một cái hội mở đại hội thế giới, người ta mời các nước đại thừa, người ta mời các nước Phật giáo, hội Phật giáo thế giới, cái hội được tổ chức ở tại xứ Ấn Độ, không biết từ ở Colombo, Colombo là thuộc có phải về Tích Lan hay ở đâu nhỉ? Chúng nhớ biết không? Và đại hội Phật giáo thế giới cái hồi chắc là nghĩa là mới bắt đầu, cho nên người ta mời các nước Phật giáo cử đại diện đến để dự cái đại hội đó. Thế dĩ nhiên là Việt Nam mình là nước Phật giáo, thế người ta mời thì Việt Nam mình có hai Phật giáo, Phật giáo Đại Thừa với Phật giáo Tiểu Thừa. Mà cái hồi đó thì chánh quyền người ta rất quý Đại Thừa mình, thế mà cái hội ấy người ta mời, người ta nói hẳn là người ta mời cái chùa Kỳ Viên, tức là thuộc về tông phái Tiểu Thừa. Thế mà bởi vì cái chánh quyền hồi đó người ta lại có cái chỗ người ta rất quý Đại Thừa, cho nên người ta cũng theo cái lời mời của giáo, của cái hội đó, người ta mời chùa Kỳ Viên, rồi người ta mời cả bên Đại Thừa mình nữa để cử đại diện đi. Thì đến khi mà tới đại hội ở bên ấy thì đại diện Đại Thừa của mình sang không có ghế ngồi, nghĩa là người ta tin tưởng cái phái Tiểu Thừa đến thế. Ở bên Tiểu Thừa người ta mời đặc biệt bên Tiểu Thừa, còn bên Đại Thừa mình tới không có ghế ngồi, là lúc mới tới. Thế nhưng mà về sau rồi, bởi vì mình có tới có sang thì rồi người ta dĩ nhiên là người ta cũng lịch sự, người ta cũng xếp thế. Nhưng mà cái câu chuyện như thế để cho thấy rằng bên Tiểu Thừa người ta có đắc lực đối với thế giới hơn là Đại Thừa của mình. Đây là cái thời ngày xưa chứ không, chứ bây giờ thì khác rồi. Nhưng mà cái hồi thầy nói chuyện là cái hồi thầy còn là học trò với các con, thầy học chùa Dược Sư, thì thầy thấy cái câu chuyện rõ ràng như vậy, cho nên thầy kể lại cho các con nghe. Đây là pháp sư ngài nói đây, ở đây không phải là ngài nói xa. Chúng ta có một cái bệnh trầm trọng là chia đôi Tiểu Thừa với Đại Thừa. Mà sự thật thì Tiểu Thừa cũng là Phật của Phật nói, mà Đại Thừa cũng là của Phật nói. Mà tại sao chúng ta lại chia đôi như thế? Là bởi vì bên giáo lý Tiểu Thừa chuyên dạy chúng ta đấy, cho nên đây gọi là tiểu, nghĩa là để chứng quả A-la-hán, lọc sạch những cái sai quấy lầm mê, để tu thân, để khi nào mà sạch sai quấy lầm mê thì tức là thoát luân hồi sanh tử. Đó là con đường của Tiểu Thừa. Thì các vị tu thì về Tiểu Thừa chỉ trai giữ giới rất tinh nghiêm, rất quý, cho nên được thế giới người ta trọng vọng. Thế còn Đại Thừa của chúng mình thì đáng lẽ là chúng ta phải tu xong cái Tiểu Thừa, phải học Tiểu Thừa để tu thân. Đã như chùa chúng mình phải học luật mùa hạ, rồi đến mùa thu thì học tứ niệm xứ. Đây là học về Tiểu Thừa để tu thân, rồi học Đại Thừa để nhận được cái chân tâm bản tánh. Tu thân nghĩa là làm gì? Nghĩa là buông hết những cái giả. Nhưng buông xong cái giả thì phải nhận ra cái thật ấy. Chỉ buông cái giả thôi rồi nhập niết bàn. Thì như thế không có lợi ích. Còn về đại thừa thì chúng ta tu thân, chúng ta buông phách cái giả, rồi chúng ta nhận lại cái thật. Cho nên thường cứ ví như cái cây đó, cái gốc ấy thì là tiểu thừa. Cái cây đó có hai phần, một phần gốc và phần ngọn. Thế cái phần gốc ấy là tiểu thừa, tức là chúng ta có cái mục đích chính yếu để xả hết những cái lầm mê sai quấy, thế là buông hết cái giả, đó là cái căn bản. Thế nhưng mà đã có cái gốc cây mà lại chỉ có gốc không thì sao gọi là cây? Phải có cái ngọn, nghĩa là phải phát ra cành, ra cây, ra cành, ra lá, ra hoa, ra trái thì mới có lợi ích, mới thật là cái cây. Cho nên theo như chẳng những theo thầy nghĩ mà thầy chắc rằng theo lẽ phải là chúng ta phải học cả tiểu thừa lẫn đại thừa. Thì nếu hoàn mãn có cả gốc, cả ngọn, cành, lá, hoa, trái thì mới gọi là cái cây được. Bây giờ chặt đôi một nửa chuyên giữ ôm với cái gốc và một nửa chuyên giữ lấy cái ngọn, mà cái ngọn mà không có cái gốc thì cái ngọn còn không? Cái ngọn mà không có gốc thì có còn không? Cái cây có thành cái cây không? Nhất định là không thể có hoa có trái được. Cho nên chúng ta phải tu cả hai. Cho nên chùa chúng ta có đấy tứ niệm xứ với học luật, với tứ niệm xứ đó là thuộc về tiểu thừa. Còn học kinh Di Đà, kinh Lăng Nghiêm đó là thuộc về đại thừa. Mà bởi vì nhiều quá chúng mình học không nổi, cho nên thầy chỉ lấy một kinh thôi, nắm lên một cái. Tiểu thừa cũng học có một kinh về tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ thì có giới, có luật của mình, bộ luật thầy. Mình học về luật và tứ niệm xứ, về sự, về lý. Còn về đại thừa thầy cũng chỉ nắm có một bộ kinh, một bộ kinh Lăng Nghiêm để giải nghĩa kinh Di Đà. Thế là chúng ta cũng học về sự, về lý, mỗi thứ có một kinh. Thế thì chúng ta thấy cái nghèo nàn của chùa mình đây. Tất cả tiểu thừa người ta mấy ngàn bộ kinh mà chúng mình học có một bộ. Đấy, tất cả đại thừa cũng có cả ngàn kinh mà chúng mình cũng học có một bộ kinh. Đấy, nghĩa là chúng mình học một cách hết sức nghèo nàn đấy. Thế vậy mà thầy thấy học có một thứ mà chúng đã thuộc, đã thâm nhập, đã đến nơi đến chốn chưa? Đấy đấy, làm thế nào học ít nhưng thì phải học đến nơi đến chốn, cẩn thận nắm cho đầy đủ. Thế chứ không có Phật, không có là người khác người ta học lơ mơ là vì người ta học nhiều. Người ta ăn rau, ăn cơm, ăn cháo, ăn đồ kho, chung quy cái bụng nó cũng no, phải. Còn chúng mình chỉ có cơm không thôi, mà nếu mà lại ăn ít thì sao? Thì sẽ bị đói, bị bệnh. Thế cho nên phải ăn cho đầy đủ.
Không tin diệu dụng đại thừa.
Thì đấy, người ta không tin, người ta gọi là mê tín dị đoan. Kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa người ta gọi là mê tín dị đoan. Thế cho nên người ta không học thì người ta làm sao hiểu. Đấy, mình muốn bài bác một người nào thì mình phải hiểu rõ cái đường lối của người ta. Còn đằng này họ không học đại thừa rồi họ cứ nhắm mắt, họ chê bai, họ bảo là dị đoan mê tín, họ không tin cho nên họ mới bài bác. Bởi vì họ có học đâu mà họ biết. Nên Đức Phật Ngài sáng suốt, Ngài bảo chúng ta là mình muốn, mình ví dụ như có những người ngoại đạo mà mình muốn chỉ cái sai cho người ta, thì mình phải học cái đường lối của người ta, mình phải biết rồi mình mới chỉ được cái sai cho người ta. Chứ đằng này cứ nhắm mắt, mình không học không biết gì, mà cứ theo cái mình cứ đứng bên ngoài rồi mình nói chả. Thế cho nên thành là chính mình đi vào lỗi lầm. Cái đoạn này nói cái gì đây? Để cho thầy, tại làm sao Đức Thích Ca cấm tiệt giao nói tội lỗi của tại của bốn chúng? Thì hai lý do. Cái lý do một là bôi nhọ các chúng, bốn chúng, tức là bôi nhọ Phật pháp. Còn cái thứ hai họ gọi là tán thất cái tánh đức của bản thân. Tán, tán là đoạn, thất là mất, là làm mất cái tánh đức của bản thân. Là bởi vì Phật tử là người phải trì trai giữ giới, mà bây giờ lại buông lung cái miệng, buông lung cái miệng của mình đi kể xấu người này, những các người, mà lại nhè ngay các bạn đạo ở trong chùa mà lôi ra mà bêu díu. Thế cho nên cái người như thế là cái người gọi là, ta gọi là thất đức. Ở đây gọi là tán thất tánh đức bản thân, tức là thất đức, tức là cái người mất cái đức hạnh của mình. Đi bêu người ta thì chẳng biết người ta thế nào, hẳn cứ biết là chính cái miệng của mình là cái tự, là phạm tội rồi. Ở đây kết và tội chặt, nghĩa là mất không được làm Bồ Tát nữa, mất là ngôi vị Bồ Tát. Thế cho nên Đức Thích Ca vì bảo vệ cho các đệ tử giữ gìn cái đức hạnh của mình, cho nên cấm không cho phạm cái việc này, và đồng thời để bảo vệ cho Phật pháp đừng có bị những các vết như. Nhưng Ngài vẫn nghiêm khắc Phật, Ngài cấm không cho mọi người đi giao nói lỗi lầm của bốn chúng. Như vậy là Ngài có bao che những các cái lỗi lầm của chúng không?
Dạ con kính bạch thầy không.
Sao lại không? Rõ ràng Ngài bao che, Ngài không cho người ta bới ra. Ở đây nói minh bạch là Ngài nghiêm khắc bảo tồn cái nếp sống thanh tịnh của trong chúng, chứ đâu có phải Ngài dung túng. Thì bây giờ ở trong chùa mình mỗi tháng có hai kỳ Bố Tát. Bố Tát là làm gì nhỉ? Gọi là trưởng tịnh. Đấy, tức là mỗi nửa tháng là chúng ta phải kiểm điểm, đấy, sám hối những lỗi lầm. Thế có bao nhiêu lỗi phải sám hối hết, phải kiểm điểm. Thế rồi nếu mà thanh tịnh mới được Bố Tát, là đọc giới luật để nhắc, phải đọc lại giới luật để nhắc lại. Như con vừa nói, để trưởng dưỡng công đức, để tịnh trừ phiền não. Thế còn đối với cái bọn mà nó không chịu sám hối thì sao?
Dạ con kính bạch thầy là không chịu sám hối mà không có cách.
Còn thêm một việc là trước giờ Bố Tát thì các tỳ kheo làm gì?
Là cũng có quyền công khai những cái tội mà phi pháp hay là
cử tội, công khai cử tội những phi pháp sai luật. Đấy, tỳ kheo nào cũng có quyền, nếu mà thấy người này có cái này sai, người kia sai, mà người ta không chịu sám hối, thế thì mình cử lỗi trong chúng với nhau, cử lỗi trước mặt người ta, mà cử trong chùa với nhau để phạt, để trị. Đấy, chứ không phải là Phật bao che, nhưng mà sửa lỗi cho nhau, cử để mà sửa, để cho mỗi người trở về thanh tịnh, chứ không phải cái kiểu đi bêu xấu, đi giao đi nói. Cái giao nói là cái lòng xấu, cái tâm xấu. Còn đằng này là để xây dựng, cực lực trở trách để xây dựng được coi là đại công đức. Thì con hiểu cái câu này thế nào? Đấy, như thế là đại, ở trong chùa tôn xưng thế là đại công đức. Còn không nói trước mặt, đằng sau lưng đi kể với người này, kể với người kia thì là cái tội thế nào?
Đó là tội do lỗi.
Mà cái tội này thuộc về tội trọng, nghĩa là nặng nhất trong các tội, thuộc về tội trọng, ngang với giết người, sát sanh là tội giết người, cũng ở trong mười cái tội trọng này, ngang với tội giết người. Thế cho nên rằng nếu mà làm cũng là chuyện cử lỗi, mà cử lỗi đúng phải, cử ở trong chúng với cái tâm cho người ta sửa thì đại công đức. Còn đằng này đi rêu rao, đi nói đằng sau lưng mà cứ kể với người này người kia thì cái tội nặng, ngang với tội giết người, ở đây cùng với tội sát sanh. Đấy, mười cái tội này ngang tội nhau, tội nặng gọi là tội trọng. Tám như người ta bảo, như con cầm cái nắm bông cái này con rắc thì người ta gọi là tán hoa, tức là rời từng cái, mỗi cái viên rời ra, thế nghĩa là nó tan nát. Thất là mất, tán thất là để tán, là đáng lẽ nó trụ lại, nó tụ lại thì nó tốt, bây giờ tiêu tán đi thì nó long dục, nó tan đi, tức là nó mất cơ. Còn chữ thất ấy nghĩa là mất hẳn. Biết rõ mười mươi sự không tốt đẹp, thế nào là mười mươi? Rõ ràng mười trọn vẹn cái sự không tốt đẹp thì ta phải làm gì? Thành thật và thẳng thắn. Mà nói ngay với đương sự, làm sao lại nói thẳng với người ta như thế? Người ta có mất lòng không? Nếu người ta là người biết điều, người ta nhận được lỗi thì người ta cảm ơn. Mình chỉ thẳng như thế thì người ta cảm ơn. Thế mình nói thẳng với đương sự để làm gì? Ai ngay với đương sự, nói với thẳng với người ta như thế để làm gì? Ơn người ta sửa lại. Nói chứ còn nói suông nữa này thì nói làm gì? Cốt nói thẳng với cái người có lỗi để cho người ta sửa lỗi. Thế nếu cái người ấy người ta bướng bỉnh, người ta không nghe thì làm nào? Thì nói với sư phụ của cái vị ấy, nghĩa là một vị nào có ảnh hưởng để giúp cái giáo dục cho vị ấy, thế thì mình nói, nghĩa là cái lời nói để hy vọng có cải hối. Để hạt ngọc châu trở về không vết, nghĩa là gì? Để thanh tịnh, ta sửa được lỗi thì trở về thanh tịnh. Sau lúc hả dạ thuận miệng thì lại phải cẩn thận. Khi mình tức giận mà mình nói thì mình mới có tội chứ. Còn cái lúc mình hả dạ thì mình đâu có ác gì, mà làm sao cũng bảo là có tội, phải đề phòng. Thấy người ta có lỗi mà mình lại hả dạ thì như vậy mình có tốt không? Đó, mình thấy lỗi người ta mà mình hả dạ là mình không tốt rồi. Mà mình lại thuận miệng nghĩa là bà đâu nói đây, như thế là mình vẫn có cái thói quen nói bừa nói bãi rồi, tức là cái miệng của mình là cái miệng có lỗi lầm nhiều lắm rồi, đến nỗi nó thành thói quen, cứ thuận miệng là nói, không cân nhắc cái lời nói, và không phải là con người chín chắn, đúng đắn, vững vàng, đây là con người buông lung. Thế thì ở đây ấy, là Pháp Sư này dặn dò chúng mình, khi mình tức giận, bà đâu nói đấy, người ta bảo giận quá cái gì?
Mất hồn.
Mất khôn. À.
Dạ.
Cả giận mất khôn. À. Thì khi giận nói bậy giả đàng. Mà nhiều khi ngồi chơi vui miệng, thuận chiều cứ thế nói. Nhưng mà đây thuận chiều đây chính là một cái, một tỏ là cái miệng của mình nó vẫn quen vui lòng, cho nên nó mới thế. Chứ còn bình thường thì những cái người ta chín chắn đúng đắn. Chữ khinh nghĩa là nhẹ, chữ bạc nghĩa là nhạt. Chữ bạc nó trái với chữ thâm hậu thì người ta gọi là bạc. Bạc nghĩa là nhạt nhẽo chứ không được sâu. Thế là khinh là nhẹ. Chữ khinh bạc nghĩa là cái tâm nhẹ, cái tâm bị đối với cái người kia này, mình coi thường. Ở đây là chữ bạc là mình không có trọng người ta. Thế là Việt Nam mình có câu gọi là bạc đãi, đối đãi với người ta coi nhẹ, không có cái lòng phúi. Thì trong cái lúc nói bừa mới bại gọi là khinh bạc. Đàm là bàn luận, tiếu là cười, tiếu là cười, đàm là nói bàn nói. Thế là trong lúc bàn nói cười đùa với nhau, mình nhẹ dạ coi thường, cho đem những chuyện phải trái là nói bừa nói bãi. Đó là cái thói gọi là khinh bạc, tức là cái người buông lung. Còn cái người thứ hai là khoái giao nói. Thế nào gọi là khoái? Chữ khoái nghĩa là ưa thích. Khoái lạc là vui. Mình vui khi mình nói những cái xấu của người khác. Cái miệng ưa thích nói những cái lỗi lầm của người ta. Thì mình trong cái lúc bây giờ mình thấy mình vui, mình cứ phun ra những các lời nói, mình vui vui thích mà mình nói. Không dè là chính mình đang ở trong cái hầm hố, bởi vì mình phạm giới. Phạm giới của Phật mà cũng không, mình cũng là cái con người thiếu đạo đức, cho nên mới đi vào những cái đường lối này, mới có những cái sai quấy này. Con nói tiếp. Loại hoa thơm thì người ta có quý không? Những cái quý, những cái thứ quý hóa, quý báu thì chúng ta nên gắn mà học. Thế nào là lời nói là bạc mà im lặng lại là vàng? Chữ bạc đây là quý giá, vàng bạc, cho nên chữ bạc đây là quý giá, cho nên cái lời nói là rất quý. Thế nhưng làm sao im lặng lại là giật, lại là vàng? Chẳng mình không nói cái lỗi lầm, đã đành đấy là một việc. Nhiều khi ấy như ở trong chúng, cái ngày Bồ Tát Phật bắt buộc phải nêu những lỗi, mà nêu lỗi lên ấy, mà xây dựng thì là đại công đức, thì cũng quý lắm. Chứ đâu có phải là chỉ có im lặng mới quý. Cái nói mà để xây dựng cho mọi, cho chị em nên người thì là cái quý vô cùng, là đại công đức. Nhưng ở đây nói, tôi có cái ý khuyên chúng ta nên biết quý cái sự im lặng. Cái câu lời nói là bạc, im lặng là vàng là một câu phương ngôn của châu Âu. Còn châu Á của mình ấy, thì cứ nói là im lặng như hiền thánh. Các bậc hiền thánh mới biết im lặng. Cho nên cái im lặng là cái rất quý. Đức Thích Ca mình ấy, tên là gì nhỉ? Thích Ca Mâu Ni. Con dịch chữ Thích Ca Mâu Ni sang tiếng Việt Nam là gì? Là năng nhân. Thế còn Mâu Ni?
Dạ, Mâu Ni là
tịch mạc là cái gì? Thế nào gọi là tịch mạc? Là cái tâm, mà mạc là ở cái miệng. Đã. Cái tâm không có vọng động, cho nên gọi là tâm, gọi là tịch. Còn cái miệng không có nói vô ích. Đã. Chúng ta nên biết rằng Đức Thích Ca, bây giờ chúng ta còn lưu lại sách của Ngài trải qua 2.500 năm. Những lời nói của Ngài bây giờ lưu lại, kết lại, gọi là Tam Tạng, ba cái kho sách. Thế sao lại bảo Ngài ít, Ngài không nói? Sao lại gọi là mạt? Nói những cái khi nào cần thì mới nói, chứ không nói tào lao, không nói những cái lời vô ích. Thế cho nên người ta gọi Ngài là im lặng. Nhưng thật ra không ai nói nhiều bằng Ngài. Ở thế gian này có ai mà có những lời nói mà 2.500 năm đã, tức là đã lọc đi bao nhiêu rồi, suốt 2.500 năm mà bây giờ còn để lại ba kho Tam Tạng, ba kho sách. Như thế mà lại bảo là Ngài ít nói. Thực ra không ai nói nhiều bằng Ngài. Thế mà tên Ngài lại là Tịch Mạc. Còn chúng ta đó không có tên là Tịch Mạc. Mà liệu sau này có ai ghi lại những lời của chúng mình không? Ở đây nói im lặng là vàng. Đấy, cái im lặng của Phật, Thánh, các Bồ Tát, chúng ta nên tập. Tập có những lời nói như vàng và có những cái im lặng như vàng.
Những vị này hy vọng ở các tôn giáo gốc thích trại hóa nhân dân. Nay nghe bản thân người trong tôn giáo đạo đức chẳng kiện toàn. Cái đạo đức chẳng kiện toàn trong khi có đạo đức.
Đạo đức tức là cái đạo đức, cái đức của cái người này chẳng được kiện toàn. Kiện toàn thì là nghĩa là hoàn toàn, kiện là tráng kiện, khỏe mạnh. Đấy. Cái đạo đức không được khỏe mạnh, không được hoàn toàn, tức là yếu ớt, có dấu, có vết, bị dấu vết. Tức là những cái người này, người ta hy vọng, ví dụ như bây giờ người ta hy vọng đạo Phật của mình để giúp cho nhân dân tới nghe đạo Phật rồi cải hóa thành những người hiền lương. Thế là thì những các quan ta cai trị dân tốt, người ta mừng. Thế bây giờ đây người ta nghe nói ngay trong đạo Phật, các sư ở trong chùa mà có những cái chuyện bậy như thế, thì Đức Phật còn chưa giáo hóa nổi đệ tử của mình, muốn chi là còn nói chuyện giáo hóa cho ai? Ngay những người tu ở ngay trong chùa mà đạo đức còn chẳng ra gì, vậy thì tin sao được? Thế cho nên người ta kết luận là đạo Phật vô ích. Thế là người ta quay lưng đi. Chẳng những người ta quay lưng đi mà người ta còn đả phá nữa. Tâm lý khen cho nên hễ cứ khen mình chê người tức là phàm phu. Thế nào vẫn gọi là phàm phu? Những người thấp kém, những người tầm thường. Đấy, thì những người ấy có cái tâm lý này, nghĩa là có cái thói quen này. Thế nào là hòa khí chân thành? Ở đây nói là một thứ vô cùng quý giá, cho nên chắc là hiếm có đấy. Vậy thế nào con hiểu là hòa khí chân thành? Từ đáy lòng muốn có cái sự hòa ấm, thế cho nên mới không có cái chuyện chê người này chê người kia. Chê người ta tức là có cái chỗ công kích xoay sở. Thế còn cái người thật lòng muốn có chữ hòa bằng cùng lắm mới phải mới phải nêu cái lỗi của người ta lên. Mà nêu là chỉ để sửa, mong cái tốt đẹp. Chứ còn cái thói bới móc, xoay sở, công kích, cái này đây là cái thói thường của phàm phu. Chỉ có những bậc hoặc là hiền thánh hoặc là đang tập học làm hiền thánh mới có cái hòa khí chân thật. Vì vậy đây răng dạy các Bồ Tát từng giờ, mà chẳng những từng giờ đâu, từng phút phải tỉnh, quay về mà tỉnh lại, đề phòng cái tập khí vô minh. Sao gọi cái việc khen mình chê người là tập khí? Cái ngu si này chúng mình có từ vô thủy. Yêu thích cái thân mình, vơ đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình, rồi đối lập với tất cả mọi người khác. Thì cái ngu si này đã từ bao giờ đến giờ rồi? Thế đến nỗi nó thành cái thói quen, nó thành cái thói quen luôn luôn bênh vực mình, chống đối người khác. Thì đây nó là gọi là cái tập khí vô minh, vì nó cái thói quen mê muội đã từ vô thủy đến giờ. Cho nên bây giờ mới theo Phật, mới học Phật. Thế cho nên phải đề phòng. Mà đây dặn dò Bồ Tát phải từng phút tỉnh ra. Thế sao gọi là phản tỉnh? Phản tỉnh là bởi vì phản nghĩa là quay về, quay lại mà tỉnh ra. Bởi vì chúng ta có cái thói quen rồi bao nhiêu cái ánh sáng của tinh thần nó đem ra bên ngoài. Mắt thì lo đi chạy theo sắc, tai chạy theo âm thanh, sáu căn chạy theo sáu trần, rồi cái tâm suy nghĩ cũng tính toán đến thập đến sáu trần. Cho nên có bao giờ nghĩ đến mình đâu. Tuy yêu mình lắm, quý mình lắm, nhưng mà cứ cả ngày chạy đi ra ngoài mà bỏ quên mình. Cho nên bây giờ dạng thể phản, nghĩa là quay trở lại, quay trở lại mà tỉnh ra. Nói cái gì đấy? Người ta nói con người ở trong xã hội, còn chúng mình ở trong chùa. Nghĩa là ai tùy, mỗi người tùy cái phúc đức của mình mà sinh sống. Thế rồi sao? Khen chê chỉ là ảnh hưởng bên ngoài. Ở đây đang nói cứ đem mình ra khen, tôi hay lắm, tôi tốt lắm, tôi giỏi lắm, tôi tài lắm. Thế rồi bao nhiêu cái xấu chê người khác. Thì ở đây nói khen chê chỉ ảnh hưởng bên ngoài thôi. Bây giờ mình ở trong chúng, mình ở trong chùa, hay những người thế gian ở ngoài xã hội chăng nữa, đấy, thì người ta sống là phải nhờ cái phúc đức của người ta, nhờ mỗi người sống nhờ cái phúc đức của mình. Thế người ta ở địa vị cao hay người ta ở địa vị thấp thì người ta, đó là tùy cái phúc đức của người ta. Có phải hễ cứ mình khen mình là người ta nghe, người ta mời mình ngồi lên trên ghế cao, có phải không? Mà có phải là khi nào mình cứ chê cái người kia là người ta dìm những người, người ta lôi người, người ta đuổi ở cửa, có phải không? Thế cho nên khen chê nó cũng có ảnh hưởng chứ không phải không, nhưng mà một phần nào thôi. Chứ còn người ta nó có cái phúc đức của người ta, vô phỉ bán, ganh ghét. Cho nên tác dụng ngược lại thường làm hại. Chính cái người mà cứ đi chê, khen mình chê người khác thì mọi người người ta lại trở lại, người ta lại phát ghét. Ở đây nói cái chữ Bồ Tát đây là vị mặt là như thế này. Đã giác tình là một hữu tình, cũng như tất cả mọi người là một hữu tình, thế nào là gọi là một hữu tình? Nghĩa là có mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Đấy. Còn có những cái tâm như thế thì gọi là hữu tình. Hay còn có những các cái tình cảm yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, thế thì gọi là hữu tình. Thế đây là một vị hữu tình mà đã giác tình, tức là thế nào? Nghĩa là một hữu tình, tức là như chúng ta. Đấy. Còn yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi thì gọi là một hữu tình, như chúng ta bây giờ gọi là một hữu tình. Nhưng mà chúng ta được học Phật, chúng ta được đọc sách, kinh sách đấy, thì như thế là đã giác tình. Thế cho nên Bồ Tát, một hữu tình đã giác tình, tức là một người đã học về giới Bồ Tát và nhận thọ nhận những giới Bồ Tát, nhận những giới Bồ Tát là cái bổn phận của mình. Thế thì những vị ấy đều gọi là Bồ Tát. Phải như Đức Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng mới gọi là Bồ Tát. Tất cả những vị đã thọ giới Bồ Tát thì đều gọi là Bồ Tát và đều có cái bổn phận học như thế này. Thế cho nên các vị mà đã thọ Bồ Tát giới thì tức là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì có cái hai cái một việc là tự giác và giác tha. Tự giác là tự mình tỉnh ra, rồi lại giác tha là hóa độ cho chúng sanh. Cho nên Bồ Tát hóa độ chúng sanh, mà đã hóa độ chúng sanh thì tức là phải làm gương, làm mẫu để dẫn dắt chúng sanh. Con nói tiếp.
Sự nhất động, lời nói, việc làm càng hợp pháp tắc.
Đúng như lời Phật dạy, đúng như giới luật. Tiếp, người ta là thấy người hiền mà mình lại khởi cái tâm ganh ghét, thấy người có tài năng mình lại muốn kìm hãm, không muốn cho mọi người khen ngợi người ta. Thế như thế thì cái tâm xấu ấy hẳn là mỗi ngày nó bị tổn giảm, dù mình có một chút phúc đức nó cũng bị cái sự ganh ghét, cái sự hãm hại này làm tổn giảm đi. Cái này tiếp.
Pháp lời nói mỗi ngày sẽ gia tăng.
Thì bao nhiêu cái thiện nó giảm đi thì bây giờ ác nó bù vào. Cũng như là cái vườn ấy, bao nhiêu lúa, cái lúa nó hỏng hết thì cỏ nó cứ thế nó mọc lên. Tiếp.
Bồ Tát dẫn dắt chúng sanh đi đường nói này thật là nguy hiểm cho Phật Pháp.
Như con bây giờ, con ở trong chùa thì ít nữa con lớn lên con phải giáo hóa những các Phật tử tại gia. Thế trong khi mình giáo hóa các Phật tử tại gia, mình lại cứ chê khen chùa mình có cái này hay cái kia hay, rồi chê chùa người ta, cái chùa kia có cái chỗ này sai, cái chùa kia có cái chỗ kia lầm. Đấy. Thành những Phật tử tại gia họ nghe như thế họ bắt chước, rồi họ cũng đi ra ngoài họ cũng cứ thế họ nói, họ chê cái chùa kia, họ chê cái chùa nọ. Như vậy thành ở đó Bồ Tát đã dắt dẫn chúng sanh đi xuống hố, rủ nhau tạo tội. Tiếp.
Như người chuyên học giáo lý sẵn sàng chê các bậc chuyên tu là tu mù lụa quán.
Mình đi học, mình đang học các trường học thì mình chê những người tu ở trên núi là những người tu mù luyện quán. Thế còn chúng mình ở trên núi ấy, thì chúng mình chê người ta làm sao? Thế là thế nào? Là người ta ăn bánh vẽ. Bây giờ hãy giải nghĩa thế nào là ăn bánh vẽ. Mình nhìn thấy biết tên nó là cái là bánh nhưng mà thực ra không có no. Thế còn thế nào là đếm tiền cho trường giả? Ví với cái gì đấy? Cái bài học của con ấy sao gọi là tiền mà sao lại gọi là của ông trường giả? Thì có hay có bao nhiêu những cái lời, những cái sự giác tỉnh trí tuệ công đức, trí tuệ, đạo đức thì toàn là của Phật cả. Mình cứ đọc xuôi đi, đọc xong rồi gấp sách để đấy, rồi đi chơi. Thành ra của ông trưởng giả thì lại giả về cho ông trưởng giả. Chứ mình không thấm, không nhuần, không được cái gì vào thân cả. Cho nên gọi là đếm tiền hộ cho ông trưởng giả. Thì những cái câu ăn bánh vẽ, cái câu đếm tiền ông trưởng giả đấy chính là lời của Đức Phật. Sao Phật lại đặt ra những cái lời để cho người ta chia bai nhau như thế? Phật chính Phật, Phật vẫn trách những cái người học mà không tu đó. Phật răn dạy chúng mình, Phật bảo học ấy, thì phải thực hành đó. Chứ đừng ăn bánh vẽ. Thế như chúng ta cả ngày tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà không chiếu kiến ngũ uẩn ra không, thì đó là chúng ta ăn bánh vẽ. Bởi vì cả ngày đọc suông thôi mà không thực hành cái pháp ấy, cho nên mình không tỉnh được ra. Thế cho nên Phật trách chúng ta, Phật chính Phật là từ những cái câu này, những cái câu này là lời Phật này, là Phật răn dạy chúng mình là đã có học thì phải có hành. Vẫn thường nói học và tập phải đi đôi, chứ nếu mà học suông ấy thì đấy gọi là ăn bánh vẽ. Như chúng ta tụng Bát Nhã ngày nào cũng tụng, thế nhưng mà tụng xong hết khóa tụng cho Phật nghe sợ Phật chưa biết Bát Nhã, cho nên cứ ngày nào bật đọc để bắt Phật phải nghe. Thế xong rồi mình đi đằng mình. Vì vậy vẫn có những chuyện phiền nhọc, vẫn tham, vẫn sân, vẫn đấy. Bởi vì ăn bánh vẽ này làm sao mà no. Cho nên không có dùng Bát Nhã để mà nuôi dưỡng cái đức hạnh của mình, cái trí tuệ của mình. Thế thì vì thế cho nên Phật thành thật, Phật dạy chúng ta đừng có ăn bánh vẽ, đừng có đếm tiền hộ cho ông trần giả. Đấy, cái bài Bát Nhã Tâm Kinh là của Đức Quán Thế Âm ngài nói. Thế đấy là sự giác. Phật giảng Bát Nhã xong rồi Đức Quán Thế Âm ngài thoát yếu lại, ngài xá lợi. Xong Phật nói xong, Phật nhập định, ngài xá lợi Phật sợ đại chúng không nắm được cái then chốt, cho nên thỉnh Đức Quán Thế Âm thoát yếu lại những lời Phật nói để cho học chúng nắm được cái then chốt. Thế cho nên ngài Phật nói dòng dã. Các con phải nhớ Phật giảng Bát Nhã 22 năm mà Đức Quán Thế Âm ngài tóm lại có bao nhiêu chữ, hơn 100 chữ và đấy, nghĩa là vào độ một trang giấy ngài toát yếu mà trọn vẹn đầy đủ. Thế cho nên đấy, các Bồ Tát có cái tài như thế. Thế bây giờ ngày nào chùa chúng mình cũng lên tụng đọc cho Đức Quán Thế Âm nghe. Thế là tiền của Đức Quán Thế Âm lại giả Đức Quán Thế Âm, cho nên gọi là chúng mình đếm tiền hộ mà không chịu xài. Chúng ta thanh liêm không xài, của Đức Quán Thế Âm mình giả. Đây, những cái câu này chính là lời của Phật, nhưng Phật thành thật răn dạy chúng mình. Chúng mình đã không thọ lãnh, bái lãnh cái lời của ngài để thực hiện, để thực tập, thực thu, mà lại còn dùng ngay những cái lời của ngài để làm binh khí mà đả kích nhau. Đấy. Cho nên chúng ta, cái tệ của chúng ta nó đủ kiểu. Cho nên chúng ta còn phải học nhiều và chịu khó học. Cho nên ở đây Pháp Sư Diễn Bồi ngài nêu lên đấy, chúng ta những bậc mà chuyên đi học đấy, thì chê những người chuyên tu. Thế trong cái khi mình chê người ta, tức là ngầm có cái ý khen mình là đúng. Thế rồi những người chuyên tu thì lại chê cái người đi học đấy. Nhưng vậy thì thực ra thế nào là phải? Chuyên tu cũng chê mà học cũng chê, vậy thế nào là phải? Nghĩa là mình cứ chân thật, chân thật học, chân thật tu. Có học, có tu đều điều hòa cả.
Bốn phận duy trì Phật Pháp mà hóa thành đại đạo ba vương.
Bốn phận của mình là đem Phật Pháp, đem đạo đức, luân lý để giáo hóa cho chúng sanh. Mà bây giờ mình lại đưa chúng sanh vào những cái đường ma quỷ. Cho nên là chính mình thành ma vua nhà ma. Ma vương. Người ta thì thành ma thôi, còn mình là ma vương, vua nhà ma. Lại
nói đến kẻ kia xong chỗ đứng trong thể ngóc đầu lên thì mọi người xa lánh.
Mọi người đã xa lánh, không ai gần, không ai giúp đỡ. Thế cho nên việc gì cũng sự nghiệp khó thành công. Có những cái đoạn này thì dễ hiểu không mấy chữ.
Là do tham danh lợi, chê người, từ tập tố sân hận mà ra.
Tự tán người ta. Thế nào gọi là tự tán khen mình? Người ta là chê người. Thì ở đây nói bất luận hoàn cảnh nào, có những hoàn cảnh thế nào, suối người tự tán thì là xui người ta sẽ, ví dụ như cô A xui cô B, khen cô A chê cô C, hay là cô A xui cô B tự khen cô B rồi lại chê cô C. Thế mà như thế nó có hai hoàn cảnh. Thì bất luận hoàn cảnh nào trong hai việc này, thế cái người họ sai ấy, mà nghe lời thì Bồ Tát phạm, mà phạm đây là phạm trọng tội chứ không phải phạm tội nhỏ thường.
Thanh văn thừa coi tội khen mình chỉ là ác thiết, trên người tội đoạn tức là hàng thứ ba trong các tội nặng.
Chuyện ác thuyết tức là cái tội nhẹ, cũng như chúng mình tội ác tại tội đồ cắt la thì thuộc về chúng cái tội nhẹ. Thế còn chê người ấy thì tội nặng hơn, tức là vào hạng thứ ba. Con biết là tội gì rồi chứ? Bởi vì ở đây có các em nhỏ, cho nên đây có Bồ Tát Pháp Sư Ngài cũng không gọi tên, không gọi tên tội.
Bồ Tát thừa cho việc vì vọng tình làm tổn thất chúng sanh là tội rất nặng.
Tức là tùy cái vọng tâm của mình, tùy cái tham sân si của mình, vân theo cái vọng tâm của mình để mà làm tổn thất cho chúng sanh. Bồ Tát thì phải quên mình vì người, lo lợi ích cho chúng sanh, bây giờ lại vâng theo cái vọng tâm của mình mà làm tổn hại người khác, thế là ngược với cái tôn chỉ của ta, cho nên tội nặng.
Thì ở trong xã hội có đứng vững hay không chính do khả năng của mình,
là bởi vì những người sống ở ngoài đời người ta rất cần cái danh giá, nếu mà bị hủy mực thì người ta có bị những cái việc làm ăn rất khó khăn, bởi vì mất sự tin cậy của mọi người, làm nghề gì cũng khó. Thế cho nên ở đây nói nếu người ta đứng vững được là do cái khả năng, cái tài năng của người ta, thì mình dèm mình chê mất quá chỉ bị cái ảnh hưởng thôi. Những cái lời nói của mình theo như ở đây nói có chỗ này thì nói thế, chứ có chỗ khác thì nói rằng cái lời nói có dèm pha có thể khiến cho người ta tan nhà cửa, quân gia bại sản. Cái lời Pháp Sư nói là ví dụ như người ta làm cô giáo thì người ta vẫn cứ là cô giáo, thì học trò nghe cái lời hủy dục thì có tin ra nữa thì người ta chỉ mất cái danh giá, cái dạy học nó cũng khó khăn chứ không phải không. Thế nhưng mà cái địa vị của người ta thì nó cũng không mất. Cho nên đây nói là xem chê là ảnh hưởng ở bên ngoài, cũng khổ cái người bị những cái này cũng khó. Đứng vững thì là cái tài năng của người ta, chúng ta có thể đứng vững được. Cái tài năng là cái phúc đức của mỗi người. Nhưng mà bị những các cái lời xem chỉ, những cái lời chê hủy, người ta mất cái tin kính của mọi người, thì làm việc dĩ nhiên là nó phải có gặp nhiều cái khó khăn. Mà nếu người ta có tài năng, có phúc đức thì người ta vẫn đứng vững. Mà cái người hủy chi kia tự chuốc lấy cái tội vào thân. Cái tội này là thánh tội, nghĩa là tự nó là ác. Tiếp.
Là giá đỡ vì Phật đề phòng những tai nạn có thể đưa người đến tán thân bạc sản.
Là giá đỡ, tức là Phật đặt cái thế giới này để tránh những cái tai hại về sau. Cho nên gọi là giá, giá tức là để ngăn. Bởi vì một lời nói của mình khiến cho người ta tán thân bạc sản. Có người phải tự tử với lời nói, có người bởi vì làm ăn buôn bán mà mất cái tín nhiệm thì bị gọi là bại sản, nghĩa là tiền của tan rã. Tán đây là đem chung cái thân của mình đi. Vừa bị sinh ra đã mù sẵn rồi, mắt nó mù sẵn từ trong bụng, bị cái chướng, hoặc là thân thì nó bệnh hoạn, hoặc là tâm mà nó có mọc ở chuyện nọ chuyện kia để cho mình không thể tu được. Đó là những cái chướng nó có mọc lên. Thế là ở đây nêu hai câu chuyện, một câu chuyện tội báo của việc chê người, với một câu chuyện tội báo của việc xem mình để răn dạy đại chúng. Mời giới xin nói tiếp.
Pháp tuyệt đối phải có bốn pháp.
Tại cái danh lợi nó trói mình, hay chính tại tự mình cứ ưa thích nó và bám lấy nó. Thế cho nên cái xiềng xích này chính tại mình, tự mình buộc. Chứ thực ra cái danh cái lợi nó là cái hư vọng, nó đâu có nắm bắt được mình. Nhưng mà chúng ta thì cứ ưa thích, cho nên nói danh lợi là xiềng xích để cho biết sợ mà tránh. Tiếp.
Không đắm nhiễm các vui thế gian.
Trái với thế gian. Tại sao lại là trái với thế gian? Con giảng là trái với thế gian. Thật ra thì con định nói thế nào con nói cho rõ nghĩa. Cái ngu si của người thế gian, người thế gian ngu si không biết, chứ không phải là Bồ Tát muốn trái với thế gian. Mà đây là Bồ Tát là người giác tỉnh, không có cái mê muội như người thế gian. Cho nên Bồ Tát biết chính cái thân đã là hư vọng, sáu trần cũng hư vọng, thế mà đắm nhiễm vào để đến nỗi còn tạo nghiệp, để còn nuôi được cái xiềng xích luân hồi vào thân. Cho nên Bồ Tát giác tỉnh, còn người thế gian thì lầm mê cứ lâm đầu vào. Còn Bồ Tát thì giác tỉnh, tự cởi gỡ ra khỏi những cái ràng buộc này. Con nói tiếp.
Không ái biết thân mạng đúng là
Bồ Tát là một hữu tình đã giác tỉnh. Mà giác tỉnh cái gì? Giác tỉnh bốn cái việc này. Vậy chúng ta hãy tự xét lại mình. Nếu mình thoát ly được bốn cái việc này thì chúng ta cũng được hàng Bồ Tát, nghĩa là một con người đã giác tỉnh. Nếu chúng ta còn vướng mắc bốn cái thứ này thì tức là chúng ta chưa ra ngoài cái vòng luân hồi. và ngày tiên tính thì nó giống như cái vua địch phải làm sao, cái vị có ân đức với mình nhưng mà người ta có lỗi thì mình phải thế nào? Nếu vì là người có ân với mình thì mình cứ khen, trước mặt mình cứ khen, cứ chữ cái gì cũng bảo phải, có nên thế không? Thế còn thế vậy thì làm thế nào? Phải thành thật, bởi vì mình mong, bởi chính bởi vì các bậc có ân đức với mình thì mình phải cần mong cho các ngài được cái sự an vui. Ví dụ như cha mẹ, cha mẹ mà hay ăn sắp xanh, hay ăn thịt, ăn cá hay sắp xanh thì người con phải làm sao? Chứ không nên là kiếm những, mua những con cá thật tươi, những con gà thật mập về để nấu cơm cho bố mẹ hài lòng, thì cái đó không được. Thấy cha mẹ có cái chỗ hiện tại thì được phước, vì có phước cho nên có lộc, có cá có gà để ăn. Nhưng mà phải biết thì cái này tạo tội rồi kiếp sau rồi đi đâu. Cho nên mình là người có học Phật, tin lý nhân quả, phải tận tình khuyên bố mẹ và phải nói thật cái nguy hiểm của sự ăn thịt và sát sanh, làm thế nào cho bố mẹ tỉnh ra, giữ được tam quy ngũ giới, đó là ít nhất. Và nếu hơn nữa phải khuyên cha mẹ niệm Phật cầu vãng sanh, mở cái đường lối giải thoát. Thế cho nên đây mà như gặp chúng ta đối với các bậc có ân đức, không có nên vua mình, mà mình phải thành thật mong cái sự lợi ích lâu dài cho các ngài. Phật cấm việc nhân ngã giữa mình và người là thế này. Cấm là cấm những cái kẻ phân biệt nhân ngã, còn chấp ta chấp người, cho nên mới khen mình mới trên người khác. Đó là cấm những người phân biệt nhân ngã, những người tranh giành hơn thua, những người mưu cầu danh lợi. Đấy, những người ấy thì Phật sẽ cấm. Còn các Bồ Tát thì sao? Anh giảng cái câu cuối cùng, Đức Phật đặt ra giáo lý nhị thừa rồi lại bài xích nhị thừa. Thế là đầu đuôi thế này. Thế đây Đức Phật làm sao đặt ra giáo lý nhị thừa rồi trở lại bài xích, thế là đầu đuôi thế nào? Vì thế Đức Phật đặt ra giáo lý tiểu thừa dạy các vị tu chính A-la-hán đã đến được Niết Bàn. Thế các ngài tu chính được A-la-hán rồi các ngài nhập Niết Bàn thì Phật lại bảo không được, phải tiến lên tu thêm để chứng quả vị Phật theo thì mới được. Thế là Phật mới bảo nếu mà bây giờ chính A-la-hán rồi không hồi tâm tu Bồ Tát hạnh để thành Phật thì gọi là người ác. Như sáng hôm nay sư cô vợ giới vừa mới giảng ở chúng nghe, các vị tu chứng và ra khỏi luân hồi rồi nhập Niết Bàn, không độ chúng sanh, không dạy cho chúng sanh nó tu. Thế cho nên Phật gọi các vị là ác. Phật gọi là ác tức là Phật bài xích. Thế cho nên Phật, chính Phật đặt ra giáo lý tiểu thừa, thế người ta tu xong rồi Phật lại bảo nếu mà dừng lại không tiến lên nữa thì là ác. Thế là Phật bài xích. Nhưng bài xích đây không phải vì ghét bỏ, không phải vì nói xấu để chi lại, mà Phật bài xích để biết rằng mình chưa đủ, phải tiến lên tu nữa. Phật đốc thúc để cho các vị tiến lên, chứ không phải là có cái tâm ngã kiến phàm phu. Ngã kiến là thấy có ta, thấy có người, thì những phàm phu chấp cái thân ta đối lập với thân mọi người, cho nên mới có cái thói khen mình, chê người. Còn ở đây Phật có chê chính là vì Phật thương xót, muốn cho mình tiến lên. Cũng như cha mẹ thấy con có những lỗi lầm thì thẳng thắn vạch bày, có khi phải đánh mắng cấm đoán để bắt buộc cái đứa con trở nên một người hay. Đó là cái tình thương, cái lòng tự bi.
Thầy, trên
đó
là pháp
chàng. Chính pháp chàng. Chàng là dài. Pháp chàng là pháp vì đạo nguyện, nêu cao pháp chàng mà lớn tiếng phân biệt chánh tà. Cái chữ pháp chàng như chúng mình cứ gọi là cái phước. Ngày xưa những nơi nào mà nói pháp thì người ta cứ treo cái phướn, cũng như bây giờ chúng mình treo cờ thì ngày xưa treo cái phướn rất dài, cho nên cái chữ chàng, chàng nghĩa là dài, tức là nêu một cái lá phướn dài, là nêu cái nơi giảng kinh nói pháp. Thế ở đây nói nêu cao pháp chàng, tức là muốn nêu cao cái lợi ích của Phật pháp để cho mọi người nghe thấy, trông thấy mà tuân theo. Phải có tầm chi kiến rộng rãi. Cái tầm chi kiến, con đọc lại, ta hỏi cái gì? Thế thì ông Thái, thế là cái đức của Bồ Tát. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây người ta hỏi cái gì?
Nếu chúng sanh
cũng
thật
không tốt
thì lời nói này trở thành nước dối.
Ừ, đấy. Thế nếu mà như thế thì thầy nhận, nếu mà cứ bảo rằng Bồ Tát bao nhiêu cái hay, bao nhiêu cái hay cái tốt, cứ biết khen người ta, khen lưu bụng, còn mình thì cứ chê mình, mà biết thật là mình hay mà người ta dở, như vậy thầy nhận Bồ Tát nói láo, có phải không? Đây người ta hỏi như thế thì bây giờ giải nơi làm sao? Rồi cái Bồ Tát nói dối rồi, chúng sanh đến hủy nhục Bồ Tát không có giận, mà Bồ Tát tự cởi mở và khiến cho chúng sanh nó có cái duyên để nói làm tội. Thế là Bồ Tát tự nhận cái lỗi về phần mình. Chứ mà Bồ Tát nói như thế có đúng không? Cho nên Bồ Tát không nói dối, Bồ Tát tự nhận cái lỗi về phần mình, mà đây Bồ Tát trình bày cái lỗi thấy là sự thật. Như thế Bồ Tát vừa sáng suốt vừa khoan dung. Ở đây có cái câu mỗi lời hủy báng là một quét sạch phúc nghiệp. Câu nghĩa là thế nào? Nghiệp là cái gì? Là kiếp trước, cái nghiệp từ kiếp trước của mình. Kiếp trước mình đã tạo một cái tội gì nặng, cho nên bây giờ đây đáng lẽ mình phải trả nợ nặng nề. Thế nhưng mà được người ta hủy báng thì cái tội của mình nó tiêu đi. Thế trong kinh nói là như thế, là gọi là cái người trả nhẹ. Đáng lẽ cái tội phải trả nặng, nhưng mà vì là người có phúc đức, có trí tuệ, cho nên rằng cái tội nó chuyển thành nhẹ, chỉ vì người ta nói ở bên ngoài mà thôi. Thế cho nên Bồ Tát mỗi khi được người ta nói thì mừng là cái tội của mình đã tiêu, cho nên gọi là sạch tội nghiệp. Coi như cái chổi đã quét sạch được cái tội từ kiếp trước của mình. Vì thế Bồ Tát trở lại cảm ơn chúng sanh, chứ không thù, không giận, không phiền, mà lại cảm ơn.
Đức Phật tự dạy thầy tự cống, những gì mình không thích chớ đem cho người, những gì mình ưa thích nên làm cho người.
Mọi người chính với người khác này, người ta thích ăn cơm cháy thì mình đưa cho người ta cũng được.
Thầy, ví dụ như người ta thích thì không nói gì, còn này mình chán ghét, mình có tâm là
thói xấu. Ở đây thì không có cái ý nghĩa như con vừa cho thí dụ, là cái gì mình ghét mình đẩy cho người ta, cái này thì lại tệ quá. Còn đây cái lời Đức Khổng Tử khuyên ấy, nghĩa là bây giờ những cái gì mình không thích thì chớ đem cho người, có nghĩa là chính mình. Ví dụ như mình không muốn người ta đánh mình, thế thì mình đừng đánh ai cả. Không muốn người ta nói xấu mình, vậy thì mình giữ cái miệng, mình đừng nói xấu ai. Thế thì tất cả những cái gì mình không thích thì mình biết trước đi, thì đối với ai cũng thế, mình cẩn thận. Mỗi khi những ví dụ như là nhận tất cả những các cái lời nói dối, những giới sắc sanh, giới trộm cắp, đấy, mình không muốn người ta ăn trộm của mình thì mình đừng ăn trộm của ai. Mình không muốn ai lừa dối mình thì mình đừng lừa dối ai. Ở đây cái ý Đức Khổng Tử dạy như thế. Còn những cái gì mà mình không thích thì nên làm cho người. Mình thích người ta cho mình, người ta bá thí cho mình, thế thì mình mới có cái gì mình nên bá thí cho mọi người. Đây là cái lời khuyên như thế, chứ không hẳn là cái gì mình không thích mình đẩy cho người khác thì cái tệ của nó còn nặng hơn. Cho nói tiếp.
Các Bồ Tát tuyên dương lỗi xấu của người mà dạy hằng phô diễn chỗ tốt đẹp của người. Bậc thầy ở đây Phật cấm không cho đệ tử, không cho tụi con nói đó. Nói những cái lỗi xấu
thế thì mình định. Người ta có cái gì tốt thì mình cứ đến trước mặt người ta mình nói. Thế thành ra mình thành là cái người mình lấy hỏi. Chớ có khen trước mặt mà khen sổ sàng, nó thành là thu tháo. Đây nghĩa là mình thấy ai có cái sự hay thì mình tuyên dương cái hay của người ta, chứ không phải là đến trước mặt người ta rồi mình nói. Thành nó thành là cái người cái khen nó sổ sàng trước mặt, trở lại nó không lịch sự. Khen đây là có cái ý, cái lời Phật dạy chúng ta đấy, nghĩa là thấy người ta có cái hay, thấy người ta có cái tốt. Chẳng những mình không nên danh tị mà mình nên tuyên dương. Không cứ là phải nói trước mặt người ta, nhưng mà nghĩa khi mỗi khi nói đến cái người ấy, cái việc ấy, mình nên ca ngợi cái công đức để cho mọi người bất chiếc mà làm theo. Tiếp.
Nếu ông già Bồ Tát giới bổn, thằng bây giờ con thích ăn cháy, thằng chị ăn chia cháy để ở trong cái nồi cơm á, thằng đấy không ăn thì nó thẳng giới lắm ạ.
Con thích ăn cháy thì con xin cô chị sự cho con ăn cháy thì được, không phạm giới. Mà trong chị em có những người ta cũng thích ăn cháy như mình thì chia nhau. Xin cô chị sự thì được. Gia tăng là người ta thêm lên, thêm cái lòng tin thanh tịnh lên.
Lửa tự tán thủy tha thiêu đốt thiện căn đại thừa tánh giới.
Tán tức là khen mình, thủy tha là chê người. Khen mình là bởi vì mình tham danh, chê người là bởi vì mình sân giận. Chung quy là cái lửa ba độc tham sân si nó thiêu đốt. Thế thì mình làm cái việc khen mình chê người, cho nên mình mất cái thiện căn đại thừa tánh giới. Thiện căn là cái gốc thiện của mình. Để mình làm cái việc này là mình phạm giới, cho nên gọi là mất cái tánh giới đại thừa. Mất vì ba cái độc tham sân si nó thiêu đốt, mất cái tâm tử đi. Dăm dạy cái đó rồi lại bắt Bồ Tát phải làm cái việc gì? Thì gì? Công đức thiện căn. Người ta làm được việc lành mình phải mừng, mình vui thẹn, tùy hỷ, tức là không những là mình không danh, không tị, mà mình lại mừng rỡ vì người ta làm được công đức.
Đức Phật dạy đã vào rừng thiên đàng phải lấy gỗ trầm hương.
Thế nhưng thế nào là con thơ còn nắm lá? Nghĩa là ta cũng là một vị sư, ta cũng là tỳ kheo ni, thế là đủ rồi. Để làm sư, làm tỳ kheo ni, có cái hình tướng một vị xuất gia để cho thiên hạ người ta kính trọng. Thế rồi hàng ngày không làm gì cả, mà có cơm ăn, có áo mặc, có chỗ ở, thế là khôn rồi, là giỏi rồi. Như thế yên lòng như vậy, thế gọi là tớ một nắm lá, nghĩa là cũng được một cái lợi ích, nhưng cái lợi ích nó không đáng gì cả. Trong khi mình vào rừng thiên đàng, mình ở vào chùa là một cái nơi để thành Phật. Cái vào chùa là cái nơi để thành Phật, mà mình lại thỏa mãn được tên, cái tên mình là Bà Sư, thỏa mãn như thế. Thế rồi thì sẵn cơm của thập phương mình ăn, sẵn áo của thập phương mình mặc, như thế là họ cho là mình đầy đủ, yên lòng. Đâu có biết là mình ăn cơm mặc áo của thập phương mà không tu đến nơi đến chốn, không giải thoát thì về sau còn phải đền nợ. Ở từng thiên đàng thì cố gắng mà chứng quả tu cho bằng được, nếu không chứng được những quả vị cao thì cũng làm thế nào để giải thoát cho luân hồi, cho luân hồi sanh tử. Thế thì mới gọi là cái người biết gặp được cái duyên và không bỏ phí cái cơ hội. Hôm nay tiếng
Phật tử phải cầu cho bằng được sự an vui lãnh.
Bởi vì cầu danh cầu lợi, đã cầu danh cầu lợi thì tức là nuôi ba cái độc tham sân si. Thế thì nhất định là phải bỏ lại, cho nên phải cẩn thận.
Hợp nào tâm tật đố khen mình trên người cũng đáng trách.
Thì ta trách mà Phật, Phật còn kết tội. Đây là thuộc về tội nặng, cái tội rất nặng nhất trong các tội của Bồ Tát. Tiếp
ông đầy xả hiện tại và vị lai,
gọi là cái loại vi trùng, bởi vì nó nằm ngủ ở trong tạng thức mình, để gặp duyên nó mới bật đi, mà nó ăn nấm nồng cho chúng mình đến chết.